Tin buồn của Phán khiến nỗi háo hức lật tẩy Phong Khê của ba cô gái hơi chùng xuống. Nhưng không vì vậy mà cuộc gặp gỡ ở nhà hát Hòa Bình bị đình lại. Đúng 7 giờ tối thứ Bảy, Xuyến, Thục và Cúc Hương đã ngồi chiếm chè trong một quán chè trước cổng nhà hát. Hoàng Hòa hẹn 7 giờ rưỡi, nhưng Xuyến khăng khăng đòi tới sớm để chủ động tình hình. Nó hùng hồn thuyết một tràng về binh pháp. Mình đông, địch ít. Mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng. Mình lấy binh khỏe đợi binh mệt. Đánh 100 trận, chắc chắn thắng 101 trận không sai. Cúc Hương cười khúc khích. Theo thiện ý của tao, sau khi tốt nghiệp phổ thông, mày thi vô học viện quân sự là đúng năng khiếu nhất. Xuyến cười cười. Để rồi coi, biết đâu đấy. Trong khi Xuyến và Cúc Hương ngồi đấu láo, Thục lặng lẽ thả hồn mình bay tận đâu đâu. Khác với hai bạn, Thục chẳng thấy hào hứng gì về cuộc gặp gỡ tối nay. Trước đây, khi ngỡ Phong Khê là đám nữ quái buổi sáng, Thục đã thấy hụt hẫng. Bây giờ phát hiện ra Phong Khê là Hoàng Hòa, Thục lại càng dửng dưng. Phong Khê trong trí tưởng tượng của Thục là một anh chàng hoàn toàn khác, chứ không đỏm dáng như Hoàng Hòa. Không hiểu sao, Thục không ưa nổi vẻ chải chuốt, bảnh bao của anh chàng lớp trưởng. Hoàng Hòa bảnh trai, con nhà giàu, lại học giỏi, mặt nào cũng đáng 10 trên 10. Nhiều bạn gái trong lớp để ý Hoàng Hòa, nhưng anh phớt lờ. Anh chỉ đặc biệt quan tâm đến Thục. Ngồi học, anh cứ liếc qua chỗ Thục. Ngày nào cũng vậy, đến nỗi Xuyến và Cúc Hương phải trêu Thục. Coi chừng mày mòn hết da mặt bây giờ. Dĩ nhiên, Thục thừa biết Hoàng Hòa có cảm tình với mình, nhưng không hiểu sao, điều đó lại khiến Thục đâm chột dạ. Mỗi lần Hoàng Hòa nhìn Thục, Thục đều ngoảnh mặt đi. Mà không chỉ trong lớp, bất cứ ở đâu, Thục cũng luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của anh. Cái ánh mắt nửa như thăm dò, lại nửa thản nhiên kiêu hãnh. Ngay cái cách anh viết giấy hẹn Thục đi xem kịch tối nay cũng vậy. Như một sự áp đặt, anh dúi vào tay Thục một tấm thiệp, rồi biến mất tâm. Không cần biết Thục có nhận lời hay không. Nếu không có chỉ đạo của Xuyến và Cúc Hương, thì có lẽ tối nay Thục nhất định nằm lì ở nhà, mặc cho Hoàng Hòa tha hồ mong ngóng. Càng nghĩ ngợi, Thục càng cảm thấy Hoàng Hòa chẳng giống anh chàng Phong Khê một chút xíu nào. Phong Khê chân thành, khiêm tốn và dễ thương hơn. Vậy mà rốt cuộc, hai người lại là một. Thật tréo ngoe. Từ khi phát hiện ra điều đó, Thục cứ bần thần, ngơ ngẩn như vừa chia tay một người bạn thân thiết. Và mỗi lần nghĩ đến, Thục không sao nén được tiếng thở dài. Anh chàng Romeo của mày đến rồi kìa. Ngồi đó mà thở vắng than dài. Tiếng Cúc Hương đột ngột vang lên, khiến Thục như choàng tỉnh. Nó vội vàng nhìn sang bên kia đường. Đâu? Cả Xuyến cũng dòm giáo giác, miệng hỏi liên. Mày có bịa không đấy? Hắn đứng đâu sao ta không thấy? Cúc Hương chỉ tay qua nhà hát. Hắn đang từ trong bãi gửi xe đi ra kìa. À, tao thấy rồi. Xuyến kêu lên. Chà chà, bữa nay họ hẹn với tiểu thư nhà mình. Anh chàng diện kẻn ác. Cầm lê từ đầu đến chân, chỉ thiếu con khô mực đeo toàn ten trước ngực nữa thôi. Cúc Hương khều Thục. Ra đón người đẹp đi chứ mày. Mày ra đi. Thục nhăn nhó. Cúc Hương quắc mắt. Con nhỏ này vô duyên, hắn hẹn với mày chứ đâu có hẹn với tao. Thục nài nỉ. Thôi, ba đứa cùng ra. Cúc Hương còn đang chần chừ thì Xuyến đã phán. Một đứa ra thôi. Thấy chưa? Cúc Hương nháy mắt với Thục. Con Xuyến đâu có cho tao ra, chỉ mày mới được cái diễm phúc đó thôi. Thục ngó Xuyến, giọng giận dỗi. Sao hôm trước mày bảo cả ba đứa cùng đi gặp Hoàng Hòa? Thì ba đứa cùng gặp. Xuyến nhún vai. Nhưng đó là lát nữa. Còn bây giờ thì một đứa ra gặp hắn thôi. Thôi đi đi mà. Cúc Hương trêu Thục. Chú rể sốt ruột rồi kìa. Mày đâu phải là phụ nữ hệ pan mà ngồi lì ở đây. Thục mặt mày méo xẹo, đang tận ngần không biết có nên đứng dậy hay không, thì Xuyến thình lình buộc miệng. Con Thục ngồi đó, để con Cúc Hương ra. Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến hai cô bạn đều chân hững. Trong khi Thục thở phào nhẹ nhõm, thì Cúc Hương trố mắt nhìn Xuyến. Mày có nói lộn không đấy?
Không hề.
Tao
ra gặp Hoàng Hoa.
Xuyến vẫn nghiêm trang.
Đích thị.
Cúc Hương chớp chớp mắt.
Tao sẽ dẫn hắn vô rạp hát xem kịch.
Không. Xuyến từ tốn.
Mày sẽ dẫn hắn vô đây.
Vô đây. Cúc Hương ngạc nhiên. Xuyến vẫn điềm đạm.
Ừ, hắn sẽ thọ tử tại đây, ngay quán chè ngọt ngào này.
Cúc Hương gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu ra vấn đề, nhưng nó vẫn tặc lưỡi phân bì.
Sao không phải là con Thục ra dẫn hắn vô cũng được vậy?
Con Thục không được. Xuyến lắc đầu. Tiểu thư nhà mình vốn yếu đuối, nó sẽ không lôi được Hoàng Hòa vô đây, mà có khi còn bị Hoàng Hòa dụ dỗ đem đi mất. Tốt nhất là làm theo lời ông bà, cẩn tắc vô ưu.
Thôi, đừng có sổ nho chùm ra nữa.
Cúc Hương lào bầu.
Thế còn mày?
Xuyến cười hì hì. Tao lại càng không được. Trên trán tao có chữ coi chừng nguy hiểm. Có cho vàng, Hoàng Hòa cũng không dám đi theo tao. Hắn sợ tao dẫn hắn đến đồn công an.
Dù đang bực mình, nghe Xuyến pha trò, Cúc Hương cũng phải phì cười.
Thôi được rồi, tụi mày cứ ngồi mét ăn bát vàng ở đây, để tao làm kinh kha qua sông dịch.
Nói xong, Cúc Hương đủng đỉnh bước ra cửa.
Qua sông qua biển gì kệ mày, nhưng chớ coi chừng xe đụng.
Xuyến dặn vói theo, nhưng không biết Cúc Hương có nghe thấy không.
Thục vừa đưa mắt nhìn Xuyến, khi ngoảnh lại, Cúc Hương đã biến mất.
Còn lại hai người.
Thục rụt rè hỏi Xuyến.
Lát nữa sao?
Lát nữa tụi mình sẽ lột da hắn chứ sao?
Tao muốn nói chuyện xem kịch kìa.
Xuyến khịt mũi.
Chuyện đó Hạ Hồi phân giải. Coi cũng được, không coi cũng được. Vở kịch sắp diễn ra còn hay hơn vở kịch Tình Nghệ Sĩ nhiều.
Nghe Xuyến nói vậy, Thục không hỏi nữa. Nhưng nó cảm thấy lòng hồi hộp và lo lắng không đâu.
Thục chưa kịp trấn tĩnh, Cúc Hương và Hoàng Hòa đã xuất hiện.
Cúc Hương trước, Hoàng Hòa sau. Cả hai đang lững thững bước vào trong quán và tiến lại chỗ Xuyến và Thục ngồi.
Thục vừa liếc nhìn ra đã bắt gặp ngay ánh mắt tinh quái của Cúc Hương.
Cúc Hương nháy nhó với Thục,
mặt mày rạng rỡ hệt xê xa vừa hạ sông thành La Mã,
nụ cười nghịch ngợm lấp lánh trên môi.
Hoàng Hòa thập thò phía sau, bộ mặt thiểu não như một tên trộm bị dân phòng bóng gáy, tương phản hẳn với bộ cánh oách không thua gì tài tử Si Lama.
Chào các bạn.
Vừa ngồi xuống ghế, Hoàng Hòa vừa lên tiếng, giọng cố làm ra vẻ niềm nở, nhưng ánh mắt lại nhìn Thục đầy trách móc.
Thục khẽ rùng mình, nó cắn chặt môi và vội vã nhìn xuống đất.
Dĩ nhiên nhất cử nhất động của Hoàng Hòa không qua được mắt Xuyến. Nhưng Xuyến vẫn thản nhiên, nó nhìn Hoàng Hòa vui vẻ hỏi.
Gặp tôi với con Cúc Hương ở đây, bạn có bất ngờ không vậy?
Câu hỏi thẳng thừng của Xuyến làm Hoàng Hòa hơi lúng túng. Nhưng với bản lĩnh của một lớp trưởng, Hoàng Hòa nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh mỉm cười hắn giọng.
Bất ngờ chứ sao không? Tôi đâu có biết hai bạn cũng thích xem kịch.
Vậy bây giờ biết rồi, bạn tính sao đây?
Hoàng Hòa rộng rãi.
Thì tôi mua vé mời hai bạn vào xem luôn chứ sao?
Bạn nói thật không vậy?
Ai mà dám đùa với các bạn?
Thấy giọng lưỡi của Hoàng Hòa có vẻ chăm chọc, Cúc Hương không nhịn được, liền vọt miệng.
Người khác thì không dám, nhưng bạn thì dám đấy.
Sao Cúc Hương lại nói vậy?
Thấy Hoàng Hòa nhìn mình với vẻ ngây thơ vô tội, Cúc Hương nổi khùng, định lên tiếng kể tội đối phương. Nhưng Xuyến đã đưa tay ngăn lại.
Từ từ đã.
Rồi Xuyến quay sang Hoàng Hòa, cười cười hỏi tiếp.
Bạn mời tụi này vô xem kịch mà trong bụng có vui vẻ không đấy?
Nếu không vui thì tôi đâu có mời.
Bạn nói thật đấy chứ?
Tất nhiên là thật.
Xuyến bỗng hừ mũi.
Thật sao, khi nãy bạn nhìn con Thục ghê thế?
Hoàng Hòa chột dạ.
Ghê gì đâu.
Vậy mà không ghê.
Xuyến biểu môi.
Bạn nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy. Bạn thù con Thục về cái tội rủ tôi với con Cúc Hương đi theo chứ gì?
Lần thứ hai trong vòng 15 phút, Hoàng Hòa bị Xuyến điểm trúng tử huyệt. Anh đỏ mặt.
Làm gì có chuyện đó, Xuyến chỉ đoán mò.
Xuyến gật gù ranh mảnh.
Có thể chuyện đó tôi đoán mò, nhưng chuyện này chắc là tôi đoán trúng.
Chuyện gì vậy?
Hoàng Hòa hỏi lại, lần này giọng có vẻ cảnh giác.
Xuyến nheo mắt.
Bạn có đem theo mấy trái ổi cho tụi này phải không?
Trước câu hỏi trắng trợn của Xuyến,
Hoàng Hòa bất giác đưa tay lên sờ túi quần, miệng ấp úng.
Ờ, đâu có.
Cúc Hương tiếp luôn.
Nếu không đem ổi, chắc bạn đem theo xoài.
Xoài cũng không. Hoàng Hòa lộ vẻ bối rối.
Nhưng nếu các bạn muốn ăn, lát nữa tôi đi mua.
Thôi, mua chi cho mất công. Xuyến tủm tỉm.
Không có trái cây thì bạn lấy kẹo ra đây cũng được. Chocolate hay bạc hà gì đó.
Trong khi Xuyến tra tấn Hoàng Hòa, thì Cúc Hương và Thục không ngừng quan sát nét mặt của đối phương. Nhưng chả hai chẳng phát hiện ra một sự biến đổi đặc biệt nào. Hoàng Hòa vẫn tỏ vẻ ngơ ngác, như vừa từ xứ sở của Mai Ca đáp xuống.
Các bạn nói gì tôi không hiểu. Trong túi tôi đâu có cái kẹo nào.
Thật không đấy? Xuyến nhướng mắt. Hoàng Hòa bắt đầu bực bội.
Chẳng lẽ các bạn không tin tôi?
Xuyến nhún vai.
Không phải là không tin, nhưng tụi này thấy lạ.
Có gì đâu mà lạ.
Hoàng Hòa liếm môi. Tôi có bao giờ bỏ bánh kẹo trong người đâu.
Cúc Hương thình lình chen vào đột một phát.
Thì không bỏ trong người, nhưng bỏ trong ngăn bàn.
Các cô gái tưởng lần này đối phương sẽ chấm dứt trò vờ vịt. Nhưng dường như Hoàng Hòa lại chứng tỏ không có ai lì lợm hơn mình. Anh nhăn nhó, đầy vẻ thành thật.
Ngăn bàn nào? Sao bữa nay các bạn nói chuyện nghe khó hiểu quá trời?
Rồi nhìn xuống đồng hồ trên tay, anh hốt hoảng kêu lên.
Chết! Sắp hết giờ bán vé rồi! Các bạn!
Nhưng Xuyến không để cho Hoàng Hòa nói hết câu. Nó lạnh lùng cắt ngang.
Bữa nay không xem thì mai mốt xem chứ lo gì. Vả lại, bạn đóng kịch hay thấy mồ còn xem kịch chi nữa.
Xuyến nói gì vậy?
Hoàng Hòa nhìn sững Xuyến. Tôi đóng kịch hồi nào?
Xuyến nhếch mép.
Bạn bảo bạn không đóng kịch. Vậy tôi hỏi thật, bạn có biết Vũ Thị Hoàng Hoa là nhân vật nào không?
Trước câu hỏi bất thần của Xuyến, nét mặt Hoàng Hòa bỗng lộ vẻ hoang mang. Anh ngớ người ra một lát, rồi chép miệng.
Dĩ nhiên là biết, nó là em tôi.
Xuyến gật gù.
Nói chung bạn cũng không đến nỗi kém thành thật lắm. Bạn có biết em bạn học trường nào không?
Thì trường mình. Hoàng Hòa đáp, mặt vẫn còn ngơ ngác.
Trường mình nhưng lớp mấy?
11A3, nhưng làm gì mà bạn hỏi kỹ thế?
Xuyến chẳng màng đếm xỉa đến thắc mắc của đối phương, tiếp tục hỏi. Vậy bạn có biết lớp 11A3 nằm ở đâu không?
Hoàng Hòa liếm môi.
Thì nằm ở trong trường mình.
Bạn đừng có vờ vịt.
Xuyến nhăn mặt. Trong trường mình, nhưng nó nằm ở chỗ nào?
Nó nằm ở chỗ nào làm sao tôi biết được?
Cúc Hương ngồi ngoài theo dõi cuộc hỏi đáp khoa học nãy giờ. Đến đây tức mình không chịu được. Liền vọt miệng. Nếu bạn không muốn nói thì tụi tôi nói giùm cho. Nó nằm ngay ở lớp mình đấy. Hai lớp học chung một phòng. Bữa chiều tụi mình, bữa sáng tụi 11A3.
Tôi không biết thật chứ đâu phải giả bộ.
Hoàng Hòa tỏ vẻ bực bội.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến tôi?
Cúc Hương trợn mắt. Sao lại không liên quan?
Không những học chung phòng, nhỏ Hoàng Hoa còn ngồi chung bàn với tụi này nữa. Vậy mà không liên quan hả?
Liên quan gì đâu?
Hoàng Hòa hỏi lại, giọng thật như đếm.
Bộ mặt ngớ ngẩn của anh chàng khiến Cúc Hương điên tiết. Nó nghiến răng.
Đến giờ sinh tử này mà bạn còn chưa chịu thú nhận tội lỗi hả? Vậy chứ ai viết thư nhờ nhỏ Hoàng Hoa bỏ vào ngăn bàn tụi này?
Đến đây, Hoàng Hòa có vẻ hiểu ra các cô gái đang muốn đề cập tới chuyện gì. Anh bật kêu lên.
Trời đất ơi, hóa ra các bạn nghi tôi là anh chàng Phong Khê nào đó hả?
Xuyến cười lạnh lẽo.
Đoan chắc chứ không phải là nghi. Còn ai trồng khoai đất này nữa?
Hoàng Hòa giơ hai tay lên trời.
Thật là oan hơn oan thì kính. Tôi có biết Phong Khê là ai đâu.
Cúc Hương cười mũi.
Bạn không biết, nhưng tụi này biết.
Đó là một anh chàng thiếu dũng cảm, lại ưa cãi chày, cãi cối.
Biết Cúc Hương chửi xỏ mình, nhưng Hoàng Hòa không tìm ra lý lẽ nào để tự biện hộ.
Anh thiểu não. Các bạn nhầm rồi, tôi không phải là Phong Khê.
Cúc Hương cười khẩy.
Chứ chẳng lẽ anh chàng Phong Khê có cái tật chối leo lẻo kia lại là em gái bạn?
Tôi không biết.
Hoàng Hòa cười gượng gạo. Để tôi về tôi hỏi nó. Nếu quả chính nó bày ra cái trò này, tôi sẽ ký nó lũng sọ.
Thôi nghen.
Xuyến nheo mắt. Mình làm thì mình chịu. Đừng có đổ vấy cho người khác.
Tôi... Hoàng Hòa đỏ mặt ấp úng hai ba tiếng, nhưng rồi biết càng cãi chứ càng tổ lép vế. Anh vội vã cứu từ và đứng dậy quay lưng đi thẳng một mạch.
Còn lại ba người, Cốt Hương ngó Xuyến. Hắn ngoan cố ghê hắn mày.
Ừ.
Không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình dữ vậy.
Cốt Hương tiếp tục, giọng băn khoăn. Nếu hắn thú nhận hắn là Phong Khê, tụi mình đâu có ăn thịt hắn. Ngược lại, mình còn có cảm tình với hắn nữa là khác.
Cảm tình với ai?
Thục vụt hỏi.
Với anh chàng Phong Khê của mày chứ với ai?
Lại xạo đi.
Thục trề môi.
Mày với con Xuyến lúc nào cũng ham hê lột da người ta, mà bây giờ lại bảo có cảm tình.
Mày ngốc lắm. Lột da là một chuyện, còn cảm tình là chuyện khác.
Hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn để cho tụi mình vào xiết. Cái tội tày đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn. Nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm một cách tận tụy và điều đặn theo yêu cầu của tụi mình, chuyện đó mình phải ghi lòng tạc dạ. Ông bà chẳng bảo ăn cây nào rào cây nấy là gì.
Thục bật cười. Mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống. Hễ ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi, cũng đủ khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời.
Cúc Hương thản nhiên. Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao. Tao đâu có phải hạng người ăn cháo đá bát.
Thục tính chọc Cúc Hương chơi, nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy, nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te.
Xuyến ngó Thục, cười hi hi.
Mày nó không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu.
Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vải mật. Mày ăn thua gì?
Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa.
Cúc Hương nhăn mặt. Đồ dám làm mà không dám chịu.
Xuyến thông thả. Theo tao, hắn không phải không dám chịu. Có điều hắn lâm vào thế kẹt.
Thế kẹt?
Cúc Hương trố mắt.
Ừ.
Xuyến gật đầu.
Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài, hắn viết gì không?
Viết gì?
Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã buộc miệng đọc.
Khi chưa biết thì kêu huyền bí, lúc hay ra giản dị lắm thay. Xoài ngon ba trái trao tay, mong rằng gặp gỡ sau này có khi.
Cúc Hương liếc Thục.
Chà, cô này thuộc thư tình lầu lầu còn hơn thuộc ca dao nữa, Xuyến ơi.
Trong khi Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương, thì Xuyến chậm rãi giải thích. Căn cứ vào bài thơ mà con Thục vừa đọc, thì ngay từ lúc đó, hắn đã có ý định giáp mặt với tụi mình. Cái câu, mong rằng gặp gỡ sau này có khi, đã tố cáo điều đó. Vậy sau lúc gặp gỡ, hắn lại chối bay bãi?
Cúc Hương thắc mắc.
Đơn giản thôi.
Xuyến nhún vai.
Hắn không định che giấu sự thật, nhưng hắn muốn tự hắn nói ra điều đó. Đằng này, hắn chưa kịp tiết lộ, đã bị tụi mình khám phá ra. Vì vậy hắn quê, đành chối bay chối biến.
Cúc Hương gục gặt đầu.
Mày có lý, nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già?
Cái đó thì tao không biết, nhưng với những chứng cứ rành rành như vậy, tao nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải thú nhận.
Cúc Hương liếc đồng hồ.
Thôi, tụi mình về, khuya rồi.
Chuyện đó từ từ tính. Đằng nào ngày mai mình cũng gặp lại hắn, để xem tối nay anh em hắn bằng cách đối phó với tụi mình như thế nào.
Ba cô gái đinh ninh, anh em Hoàng Hòa sẽ hợp tác với nhau nghĩ ra một độc chiêu nào đó để gỡ bí. Nào ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hòa vẫn tiếp tục dở mẫn cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra.
Tôi đã nói rồi, tôi đâu phải là Phong Khê.
Cúc Hương quắc mắt.
Bạn đã hỏi chuyện em bạn chưa?
Rồi, em bạn bảo sao?
Nó bảo nó không biết gì hết.
Cúc Hương hứ một tiếng.
Nó nói vậy mà bạn tin được hả?
Hoàng Hòa gãi gáy.
Chứ không tin thì tôi biết làm gì?
Ký cho nó lũng sọ chứ làm gì?
Biết Cúc Hương nhắc lại lời hăm dọa tối hôm qua để trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bối rối.
Nhưng anh chưa kịp nghĩ ra cách trả miếng, thì Xuyến đã hừ giọng.
Bạn không biết, em bạn cũng không biết. Vậy ai là người bỏ thư vô ngăn bàn?
Bị quay như dế, Hoàng Hòa đâm quậu.
Các bạn muốn biết thì đi mà điều tra lấy. Sao cứ nhẹ tôi mà hỏi?
Khỏi cần bạn nhắc.
Xuyến lạnh lùng. Tụi tôi đã điều tra rồi. Kết quả điều tra cho thấy bạn chính là Phong Khê.
Trời ơi là trời.
Hoàng Hòa đưa tay vò lên đầu. Điều tra vậy mà cũng bày đặt điều tra. Đúng là những thám tử hạng bét.
Xuyến tái mặt.
Bạn nói ai vậy?
Biết lỡ lời, nhưng Hoàng Hòa vẫn đổ liều.
Tôi không nói bạn,
Tôi chỉ nói những ai điều tra bậy bạ kìa. Chính con Thục điều tra đó.
Cúc Hương đột ngột chen lời.
Bạn dám bảo nó là hạng bét phải không?
Nghe nhắc đến Thục, mặt Hoàng Hòa bỗng nhiên biến sắc. Anh lúng túng như gà mắc tóc.
Không, không, tôi đâu có nói Thục.
Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, rối rắm, mình lại có nguy cơ bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Thục vội vã kéo tay Xuyến và Cúc Hương. Thôi tụi mình vô lớp đi, sắp đến giờ học rồi. Nói xong, không cần biết Xuyến và Cúc Hương có đồng ý không. Thục hấp tấp, kéo cả hai chạy một lèo, bỏ mặc Hoàng Hòa hậm hực đứng trông theo. Nhưng đâu chỉ có Hoàng Hòa hậm hực, Xuyến và Cúc Hương bụng cũng tức anh ách. Vừa đi theo Thục, Cúc Hương vừa lầu bầu. Thật tao chưa thấy ai mặc dày như sư phụ Hoàng Hòa này. Còn Xuyến thì liếc Thục, dài giọng. Mày bắt đầu ca bản, thôi là hết chia ly từ đây, đi là vừa. Từ nay đừng hòng có mà tơ tưởng đến phong khê phong khiết gì nữa. Biết hai bạn đang cấu, Thục chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cho qua chuyện. Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau. Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh mặt ba cô gái. Tuổi Xuyến cũng chẳng buồn liếc lấy anh một cái. Hai bên như những người không quen biết. Đến ngày thứ ba, phán lên. Vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp, Cúc Hương đã chạy vụt ra. Lòng đầy hờn giận, nó đang mong gặp người quen để xả bớt nỗi uất ức. Nhưng mắt vừa chạm miếng vải đen trước ngực Phán, Cúc Hương bỗng thấy đầu mình nguội hẳn đi. Nó chợt thấy sự bực dọc của mình so với nỗi mất mát của Phán thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội Hoàng Hòa, giọng nó bỗng trở nên bùi ngùi. Bạn mới lên hả?
Ừ, tôi lên hồi 10 giờ sáng.
Cúc Hương định nói vài lời chia buồn, nhưng lại thấy cái câu mình định nói có vẻ khách sáo, nên cứ ấp a ấm úng, như đang ngập nếp dẻo trong mồm. Thấy điệu bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương, Phán đoán ngay ra tâm trạng của người đối diện. Anh cũng chẳng muốn người khác nhắc đến nỗi đau của mình, nên hỏi sang chuyện khác. Lớp mình mấy bữa nay có gì lạ không?
Cũng vậy thôi. À, có một chuyện.
Chuyện gì?
Chuyện anh chàng Phong Khê đó.
Phán sực nhớ ra.
À, hôm trước các bạn đi gặp anh ta, kết quả ra sao?
Cúc Hương sầm mặt. Hắn không chịu nhận, lại còn chê tụi này là thám tử hạng bét. Thật tức muốn nổ đom đóm mắt. Rồi bằng một giọng tức tối, Cúc Hương lần lượt thuật lại những cuộc đụng độ với Hoàng Hòa trong mấy ngày qua. Nghe xong Phán cười.
Muốn anh chàng Phong Khê phải hiện nguyên hình, đâu có khó.
Không khó.
Ừ, có một cách.
Cúc Hương tròn mắt.
Cách gì vậy?
Phán thủng thẳng.
Hẹn gặp hắn.
Hẹn gặp.
Ừ.
Cúc Hương liếm môi.
Làm sao hẹn?
Thì cứ làm như trước nay, đặt thư trong ngăn bàn, nói rằng trước lúc chia tay, các bạn muốn gặp mặt hắn một lần.
Cúc Hương gật gù.
Hay đấy, để tôi hỏi ý kiến con Xuyến. Sau khi nghe Cúc Hương thuật lại kế hoạch của thầy dùi Phán củi, Xuyến tán thành ngay. Chắc tụi mình phải làm như vậy thôi, chẳng còn cách nào khác.
Rồi nó giục Cúc Hương.
Mày soạn thảo tối hậu thư đi.
Ngay bây giờ.
Ừ, ngay bây giờ. Còn mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi, nếu trù trừ sẽ không kịp.
Cúc Hương lại lưỡng lự.
Viết văn xuôi hay văn vần, nếu làm thơ phải kêu Phán củi.
Khỏi.
Xuyến phẩy tay. Giờ phút này không cần phải thơ thẩn, cứ viết sao cho mùi mẫn, hãy đọc xong hắn phải vừa khóc vừa chạy thục mạng đi kiếm tụi mình.
Cúc Hương không thắc mắc nữa, nó xích lại góc bàn, lặng lẽ ngồi sáng tác.
Thục nãy giờ không nói gì, bỗng nhìn Xuyến băn khoăn.
Rủi anh ta không trả lời thì sao?
Chẳng sao cả.
Xuyến thản nhiên. Đây là một cách kiểm tra. Nếu không dám gặp tụi mình, hắn đích thị là Hoàng Hòa, không sai một mảy. Còn nếu không phải là Hoàng Hòa, thế nào hắn cũng dẫn xác đến.
Nghe Xuyến nói vậy, tự nhiên trong lòng Thục bỗng lóe lên một tia hy vọng.
Ừ, biết đâu đấy. Biết đâu Phong Khê không phải là Hoàng Hòa, mà là một người khác.
Một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý tưởng mới mẻ đó không kéo dài được bao lâu. Nghĩ đến những sự kiện diễn ra trong thực tế, Thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa và Hoàng Hoa, Phong Thê không thể khác ngoài anh chàng lớp trưởng Hào Hoa. Và như vậy, cuộc hẹn hò của Thục chắc chắn sẽ bất thành. Đúng như Xuyến nói, đã lỡ chối bay bãi mình không phải là Phong Khê, thì chẳng có lý nào Hoàng Hòa lại chấp nhận cuộc gặp gỡ này. Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn, thì Cúc Hương đã thảo xong lá thư, nó đưa cho Xuyến. Lầm lì lắm. Đọc xong, Xuyến gật gù khen. Kiến trong hang mà đọc được lá thư này cũng phải bò ra, huống gì là Hoàng Hòa. Nhưng mày quên một điều cực kỳ quan trọng.
Điều gì?
Cúc Hương ngạc nhiên.
Ngày giờ và địa điểm. Cha mẹ ơi, chuyện quan trọng như vậy mà không hiểu sao tao bỗng quên bén đi mất.
Vừa kêu lên, Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Xuyến. Nó lầm lầm cây viết trên tay.
Tụi mình hẹn gặp hắn ở đâu đây?
Xuyến nhún vai.
Tùy mày bố trí.
Cúc Hương gãi đầu.
Ở nhà hát Hòa Bình hen. Mày lúc nào cũng đùa được.
Xuyến lầu bầu.
Cúc Hương rụt cổ. Thôi, hẹn tại quán kem Dạ Lan vậy.
Cạnh hồ con rùa hả?
Xuyến nhướng mắt.
Ừ, được không? Tụi mình sẽ hẹn gặp hắn tại đó lúc 5 giờ chiều mốt.
Hỏi con Thục coi.
Xuyến hất hàm. Nhưng Thục chẳng có ý kiến gì. Nó chỉ buông thõng.
Tùy tụi mày.
Trong thâm tâm, Thục không tin lá thư Cúc Hương dày công soạn thảo sẽ được hồi âm. Hoàng Hòa nhất định sẽ không dám gặp mặt bọn Thục. Như vậy anh ta chẳng mất công trả lời làm gì. Nhưng đầu giờ chiều hôm sau, khi Thục hờ hững thò tay vào ngăn bàn, nó bỗng giật bắn người khi chạm phải một mẫu giấy nhỏ gấp tư.
Mở ra coi!
Xuyến và Cúc Hương cùng thẳng thốt kêu lên. Tờ giấy được mở ra, trong đó chỉ vọn vẹn có ba chữ. Mình sẽ đến.